Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phe nổi dậy tiến quân ở Syria trong khi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bị chặn.
It's becoming evident that this will have a significant impact on the conflict. I think first and foremost this will allow...
Thông tín viên đài VOA tại Beirut và New York sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác.
14 người chết và 50 người bị thương trong vụ nổ súng tại buổi công chiếu phim Batman ở Hoa Kỳ.
Nghệ sĩ Ngải Vị Vị của Trung Quốc bị bác đơn kháng án về vấn đề thuế.
Trung Quốc tiến hành điều tra về việc bán phá giá đối với Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên.
Ủy ban Nhân quyền nói các cơ quan an ninh Triều Tiên sẽ cản trở công cuộc cải cách.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho rằng chính quyền Việt Nam hành xử như côn đồ đối với các blogger. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Tiểu bang Colorado cho biết ít nhất 14 người đã bị bắn chết và khoảng 50 người bị thương trong vụ nổ súng tại một rạp chiếu phim ở một vùng ngoại ô của Denver. Giới hữu trách cho hay, vào lúc vừa khởi sự buổi công chiếu lần đầu lúc nửa đêm bộ phim về nhân vật người rơi mới nhất The Dark Knight Rises tại rạp Century 16 tại thành phố Aurora, một người đàn ông đeo mặt nạ ở phía trước rạp chiếu phim đứng trước một đám đông nghịt người đã ném một ống đựng hơi cay và bắt đầu nổ súng bừa bãi. Các nhân chứng nói ông ta đã bắn chết một em bé sơ sinh ở Kỵ Lê gần. Cảnh sát cho hay đã ngay lập tức bắt kẻ bắn người khoảng 19 đôi mươi mang theo súng trường và súng ngắn. Cảnh sát trưởng Aurora nói tại một buổi họp báo rằng chỉ có một người đàn ông có dính líu tới vụ tấn công, trái ngược với các thông tin ban đầu cho rằng còn có thêm một kẻ đồng lõa. Giới hữu trách đã triển khai một nhóm tháo ngòi bom và đang đi tìm chất nổ tại rạp hát cũng như tại nhà của kẻ bắn người tại Aurora. Trong một thông báo của Tờ Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói ông và phu nhân Michelle chấn động và đau buồn vì vụ xả súng kinh hoàng và đầy bi kịch. Tờ Bạch Ốc nói ông Obama đã được Cố vấn An ninh Quốc gia John Brennan thông báo về vụ nổ súng. Các nhân viên FBI đang có mặt tại hiện trường vụ xả súng để hỗ trợ công tác điều tra. Tổng thống tuyên bố chúng tôi cam kết sẽ đưa bất kỳ ai chịu trách nhiệm ra trước công lý và chăm sóc người bị thương.
Hôm qua là một trong những ngày chết chóc nhiều nhất trong cuộc xung đột ở Syria. Một nhóm theo dõi nhân quyền cho hay hơn 250 người đã thiệt mạng ở nhiều nơi trong nước. Lực lượng nổi dậy nói đã chiếm đóng được các cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq và tấn công nhiều tòa nhà chính phủ ở Damascus. Hàng ngàn người Syria bỏ chạy băng qua biên giới vào Lebanon. Trong khi đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết đe dọa trừng phạt Syria nếu nước này không chịu ngưng sử dụng vũ khí hạng nặng nhắm vào dân chúng. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết các bài tường thuật của thông tín viên VOA Al Pessin từ Beirut và Larry Freund từ New York.
Một gia đình cho biết họ đã phải mất cả ngày để thực hiện chuyến đi, lẽ ra chỉ mất 2 tiếng từ Damascus đến Beirut, vì những đám đông ở cửa khẩu biên giới. Người tị nạn chạy trốn trong khi bạo động và tình hình bất định ngày càng tăng ở nhiều nơi tại Syria. Lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục dồn áp lực lên quân đội chính phủ sau vụ đánh bom hôm thứ Tư ở Damascus, gây thiệt mạng cho Bộ trưởng Quốc phòng và hai giới chức cấp cao khác. Hôm qua, phe nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, và Iraq đã đóng cửa biên giới. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở London báo cáo có 155 thường dân thiệt mạng trong các vụ giao tranh ở biên giới, tại Damascus và tại những nơi khác, cùng với 93 thành viên của lực lượng chính phủ, khiến cho ngày thứ Năm trở thành một trong những ngày có nhiều tử vong nhất trong cuộc nổi dậy, kéo dài đã 16 tháng. Chưa có tin gì về tổn thất về phía phe nổi dậy. Tổng thống Syria Bashar al-Assad xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước lần đầu tiên kể từ sau vụ đánh bom hôm thứ Tư, chấm dứt những tin đồn cho rằng ông cũng đã bị thương trong vụ đánh bom. Chuyên gia phân tích Torbjörn Sonvet thuộc công ty đánh giá rủi ro Mapplecroft ở Anh nói rằng vụ đánh bom có thể gây suy yếu cho cơ sở hậu thuẫn chính phủ Assad.
It's becoming evident that this will have a significant impact on the conflict. I think first and foremost.
Điều đã trở nên rõ ràng là sự kiện này sẽ gây tác động đáng kể đến vụ xung đột. Tôi nghĩ đầu tiên và trên hết nó sẽ cảnh báo các thành viên cốt lõi của chế độ là ta có thể thấy hậu quả là những vụ đào tị trong các giới chức quân sự và dân sự.
Không có vụ đào tị nào được báo cáo hôm qua. Trong khi đó, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, sau khi hoãn cuộc biểu quyết một ngày để mưu tìm một quan điểm chung, Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu về một nghị quyết được Tây Phương hậu thuẫn nhằm củng cố các nghị quyết trước đây để chấm dứt cuộc giao tranh ở Syria, nhưng đã không có được một quan điểm chung. Phát biểu qua một thông dịch viên, Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Đại sứ Néstor Osorio của Colombia loan báo kết quả.
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor.
Kết quả bỏ phiếu như sau: 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống, 2 phiếu trắng. Dự thảo nghị quyết đã không được phê chuẩn vì các phiếu chống của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
Đây là lần thứ ba Nga và Trung Quốc, hai trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã dùng quyền phủ quyết để chống lại nghị quyết lẽ ra sẽ dồn áp lực lên chính phủ và phe đối lập tại Syria phải chấm dứt bạo lực ở nước đó. Hai nước không bỏ phiếu là Pakistan và Nam Phi. Ông Mark Lyon Cran, đại sứ Anh ở Liên Hiệp Quốc, tuyên bố nước ông rất chán nản về quyết định của Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết mà theo ông nhắm mục tiêu đem lại sự kết thúc cho tình trạng đổ máu ở Syria.
The effect of their actions is to protect a brutal regime. They have chosen to put their national interests.
Quyết định của họ có tác dụng bảo vệ một chế độ bạo tàn. Họ đã quyết định đặt quyền lợi quốc gia của mình lên trên mạng sống của hàng triệu người dân Syria. Thưa ngài Chủ tịch, các hậu quả của quyết định này rất rõ. Sẽ có thêm đổ máu và có nhiều phần chắc sẽ biến thành một cuộc nội chiến toàn diện.
Đại diện Nga ông Vitaly Churkin qua lời một thông dịch viên nói rằng nước ông không thể đồng ý với một nghị quyết mà ông nói là sẽ mở đường cho áp lực trừng phạt và cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài và các vấn đề nội bộ của Syria.
The sponsors of this project, which just failed, have attempted to.
Những người bảo trợ cho dự án vừa thất bại đã tìm cách đổ thêm dầu vào lửa cho vụ đối đầu ở Hội đồng Bảo an. Dự thảo nghị quyết vừa được đưa ra bỏ phiếu mang tính thiên lệch. Những lời đe dọa chế tài đặc biệt nhắm vào chính phủ Syria.
Đại sứ Hoa Kỳ Susan Rice nói với Hội đồng Bảo an rằng nghị quyết bị phủ quyết sẽ không đưa đến sự can thiệp quân sự của quốc tế.
Despite paranoid, if not disingenuous claims by some to the contrary, it would.
Bất chấp những lời tuyên bố đầy nghi kỵ, nếu không nói là đạo đức giả của một số người chống lại, không có cách nào nghị quyết này cho phép hoặc thậm chí mở đường cho sự can thiệp quân sự của nước ngoài.
Bà Rice cũng nói tình trạng leo thang của cái mà bà gọi là những vụ tấn công của chính phủ nhắm vào nhân dân của chính mình còn đáng lo ngại hơn nhiều, bởi vì những kho dự trữ vũ khí hóa học lớn của Syria.
We have made it clear that these weapons must remain secure and that the regime will be held accountable.
Chúng tôi đã khẳng định rõ rằng các vũ khí này phải được giữ an toàn và chế độ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chúng, bởi vì khi tình hình xấu hơn thì khả năng chế độ này có thể cứu xét việc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào chính người dân của họ. Ắt phải là một mối quan ngại cho tất cả chúng ta.
Đại sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Kofi Annan, nói ông lấy làm thất vọng là Hội đồng Bảo an đã không có quyết định mạnh và đồng bộ như ông đã kêu gọi. Nhiệm vụ của phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc chấm dứt hôm nay. Hội đồng Bảo an nay đang cứu xét một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ này trong một thời gian ngắn để các quan sát viên có thể rút lui một cách có trật tự ra khỏi Syria.
Qua tin Trung Quốc, Luật sư của nghệ sĩ và nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngài Vị Vị nói rằng thân chủ của ông đã thua trong vụ kháng án về một khoản phạt đối với một công ty mà ông thành lập vì tội trốn hàng triệu đô la tiền thuế. Luật sư Phổ Chí Cường nói rằng tòa án quận Triều Dương ở Bắc Kinh đã bác một đơn kháng án về khoản phạt thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển văn hóa, là công ty tiếp thị các sản phẩm của nghệ sĩ Ngài Vị Vị. Ông Ngài nói với các phóng viên tại phòng tranh của ông ở Bắc Kinh rằng ông rất thất vọng về phán quyết này. Những người ủng hộ ông nói rằng vụ việc này nằm trong kế hoạch của chính phủ nhằm bịt miệng nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Ông Ngài đã không được phép dự phiên xử kín diễn ra hồi tháng 6.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức một vòng đàm phán nữa về vấn đề nhân quyền vào tuần tới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Truyền thông Nhà nước Trung Quốc hôm nay nói rằng các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại Washington vào ngày 23 và 24 tháng 7. Dẫn đầu phía Mỹ sẽ là trợ lý ngoại trưởng về vấn đề lao động, nhân quyền và dân chủ, ông Michael Posner. Còn phía Trung Quốc sẽ là ông Trần Húc của Bộ Ngoại giao nước này. Đây sẽ là vòng đàm phán nhân quyền thứ 17. Vòng đàm phán trước được tổ chức hồi tháng 4 năm ngoái.
Trung Quốc cho biết họ đã mở các cuộc điều tra đối với các sản phẩm silic đa tinh thể được dùng để sản xuất các sản phẩm năng lượng mặt trời. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay loan báo họ sẽ điều tra xem liệu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên có bán loại silic đa tinh thể được sử dụng để sản xuất pin năng lượng mặt trời với giá quá thấp ở Trung Quốc hay không. Trong một công bố khác, bộ này nói rằng họ sẽ điều tra việc Hoa Kỳ trợ giá cho lĩnh vực này, cùng cả việc miễn giảm thuế, miễn tiền thuê đất và sử dụng công quỹ để đào tạo nghề. Loan báo này được đưa ra sau khi Washington áp đặt các khoản thuế nhập khẩu đối với các thiết bị năng lượng mặt trời từ Trung Quốc hồi tháng 5, vì điều mà các giới chức Hoa Kỳ gọi là bán phá giá. Bắc Kinh gọi hành động này mang tính bảo hộ mậu dịch.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tố cáo chính quyền Việt Nam hành xử như côn đồ đối với các blogger. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, có trụ sở tại Pháp, mạnh mẽ lên án chiến dịch mới của chính quyền Việt Nam đối với các blogger và những nhà hoạt động nhân quyền trong nước. Trong thông cáo mới ban hành, RSF nhận xét rằng Hà Nội không trừ một hình thức nào để trấn áp những người bất đồng chính kiến, từ theo dõi, tấn công, thẩm vấn, cho tới giam giữ bất hợp pháp. Phóng viên Không Biên Giới tố cáo chính quyền Việt Nam hành xử như côn đồ đối với các blogger ôn hòa, vì e rằng một làn sóng mới biểu tình chống Trung Quốc có thể đe dọa sự ổn định nội bộ. RSF kêu gọi Hà Nội phải phóng thích ngay lập tức các nhà hoạt động bị bắt giam chỉ vì đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người dân về quyền được tự do tiếp cận thông tin. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này đặc biệt nhấn mạnh tới vụ việc của blogger Điếu Cày, tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, người đang bị giam giữ dài hạn không qua xét xử, dù bản án 30 tháng tù về tội danh trốn thuế mà anh bị tuyên phạt hồi tháng 9 năm 2008 đã mãn hạn. Trong số các vụ blogger bị hành hung, bắt giam, thẩm vấn, sách nhiễu được RSF lưu ý, có trường hợp của blogger Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Thục Vi và Bùi Minh Hằng. RSF cho rằng, trước phong trào nổi dậy ở Ả Rập và các cải cách dân chủ gần đây ở Miến Điện, chính quyền Việt Nam đang tăng cường kiểm soát và áp dụng các biện pháp đàn áp mạnh tay để phủ đầu các hoạt động cổ suý dân chủ mà họ cho là có thể gây mất ổn định. Việt Nam hiện nằm trong danh sách của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê những kẻ thù của Internet. Theo thống kê của RSF, tại Việt Nam hiện có ít nhất 18 người đang bị giam cầm vì đã bày tỏ quan điểm tự do trên mạng Internet. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới gọi Việt Nam là nhà tù lớn hàng thứ ba trên thế giới đối với giới blogger và những người thể hiện quan điểm bất đồng trên mạng, sau Trung Quốc và Iran.
ASEAN đạt quan điểm chung về Biển Đông nhưng không có thông cáo chung. Các nước Đông Nam Á đạt được quan điểm chung về tranh chấp Biển Đông nhưng sẽ không viết lại một thông cáo chung, vốn bị thất bại tại thượng đỉnh khu vực tuần trước. Hãng tin Reuters trích thuật loan báo của Ngoại trưởng Indonesia ngày 20 tháng 7 cho biết 10 nước Đông Nam Á đã tán đồng các yếu tố của một văn kiện mà ông mô tả là công cụ của ASEAN. Nước giữ chức chủ tịch ASEAN năm nay là Campuchia sẽ công bố văn kiện, trong đó có nêu chi tiết những điểm đã được các bên nhất trí tại diễn đàn khu vực ASEAN trong tuần rồi ở Phnom Penh, bao gồm vấn đề Biển Đông. Thượng đỉnh ASEAN kết thúc ngày 13 tháng 7, không ra được thông cáo chung vì các bất đồng liên quan tới Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia cho hay các bên không nhất trí về một trong bốn đoạn đề cập tới vấn đề Biển Đông trong bản thông cáo dự thảo gồm 132 đoạn. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Indonesia, Ngoại trưởng Campuchia ngày 19 tháng 7 cho hay ASEAN giờ đây đã nhất trí về một số nguyên tắc căn bản về vấn đề Biển Đông. Và Campuchia sẽ gửi thư trình bày những điểm đã được đồng thuận tới các ngoại trưởng ASEAN để xác nhận trước khi công bố với báo chí. Trong suốt 3 ngày, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã thực hiện các chuyến ngoại giao con thoi, ráo riết để khôi phục đoàn kết trong ASEAN, tái khẳng định quan điểm chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Ông Natalegawa nói, ông đã báo cáo với Chủ tịch ASEAN về kết quả sơ khởi từ các cuộc tham vấn trực tiếp của ông tại Manila, Hà Nội và Campuchia và từ các cuộc điện đàm với ngoại trưởng các nước còn lại trong khối. Tin Asia News Network ngày 20 tháng 7 trích lời Ngoại trưởng Indonesia cho hay ông đã nhận được sự hậu thuẫn của Việt Nam và Philippines để thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Philippines và Singapore lên tiếng hoan nghênh các nỗ lực của Ngoại trưởng Indonesia nhằm củng cố đoàn kết ASEAN.
Campuchia khẳng định lập trường là ASEAN không nghiêng về bất cứ bên nào trong vấn đề Biển Đông. Báo The Nation ngày 20 tháng 7 trích đăng văn thư của đại sứ Campuchia tại Thái Lan, ông UA, phản hồi trước những tố cáo cho rằng Campuchia đã đặt tương lai của ASEAN lâm vào thế nguy. Ông A cho biết Campuchia lấy làm tiếc khi lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm, ASEAN không đạt được thông cáo chung cho hội nghị khu vực, vì Việt Nam và Philippines đòi thông cáo phải bao gồm vấn đề tranh chấp ở bãi cạn Scarborough và những tuyên bố chủ quyền của Việt Nam về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Đại sứ Campuchia nói, một thông cáo chung của cả khu vực bị cản trở bởi các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Philippines ở Biển Đông là điều không thể chấp nhận. Ông UA lặp lại quan điểm của Campuchia rằng thượng đỉnh ASEAN không phải là phiên tòa ra phán quyết để ủng hộ hay phản đối bên nào trong các tranh chấp song phương giữa Việt Nam, Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông. Đại sứ Campuchia ở Thái Lan khẳng định lập trường của Phnom Penh là ASEAN không nên nghiêng về bất cứ bên nào. Nước chủ nhà tổ chức thượng đỉnh ASEAN là Campuchia, theo tố cáo, bị Trung Quốc tác động không để cho tranh chấp Biển Đông lọt vào nghị trình thảo luận của thượng đỉnh năm nay.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Israel đang để tang sau vụ đánh bom tự sát nhắm vào một chiếc xe buýt chở du khách ở Bulgaria, làm 5 người Israel thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Israel có thái độ cứng rắn đối với sự kiện này, theo như tường thuật của thông tín viên Robert Berger từ văn phòng đài VOA ở Jerusalem. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Các máy bay của không quân Israel đã chở những người tử nạn hay bị thương và các du khách còn sống sót trong vụ tấn công chiếc xe buýt về nước. Những chuyến bay khác đưa các nhân viên an ninh và tình báo đến Bulgaria để giúp mở cuộc điều tra. Nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã rõ ràng ai chịu trách nhiệm vụ tấn công này.
Yesterday's attack in Bulgaria was perpetrated by Hezbollah, Iran's leading terrorist proxy.
Thủ phạm vụ tấn công ngày hôm qua do Hezbollah chính là tổ chức khủng bố hàng đầu được sự ủy nhiệm của Iran. Vụ tấn công này nằm trong chiến dịch khủng bố toàn cầu do Hezbollah và Iran thực hiện. Chiến dịch khủng bố đã lan tới hàng chục nước ở năm châu lục.
Israel đổ lỗi cho Iran thực hiện nhiều vụ tấn công trong năm nay, trong đó có các vụ đánh bom tại nước Cộng hòa Georgia và Ấn Độ, và một vụ đánh bom bất thành ở Thái Lan. Các giới chức cho biết một số vụ tấn công cũng đã bị ngăn chặn ở Azerbaijan và đảo Sif.
The world's leading powers should make it clear that Iran is the country that stands behind this terror.
Các cường quốc hàng đầu trên thế giới cần nói rõ rằng Iran là nước đã đứng đằng sau chiến dịch khủng bố này. Iran phải bị cộng đồng quốc tế vạch trần là nước hàng đầu ủng hộ khủng bố.
Iran bác bỏ các cáo buộc của Israel. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tại Tehran nói rằng Iran cực lực lên án tất cả các hành động khủng bố. Đài truyền hình nhà nước Iran nói rằng các cáo buộc của Israel nhằm tạo ra một bầu không khí bài Iran. Vụ đánh bom ở Bulgaria diễn ra giữa lúc tình trạng căng thẳng gia tăng liên quan đến các nỗ lực của Iran, bị nghi là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân, hành động Israel coi là mối đe dọa cho sự sống còn của nước này. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhắm mục tiêu hòa bình và đã cáo buộc Israel sát hại một số nhà khoa học Iran. Thủ tướng Netanyahu, người từng dọa sẽ tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này phải dừng lại trước khi quá muộn màng.
Everything should be done to prevent Iran, the world's most dangerous regime, from developing the world's most dangerous weapon.
Chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn Iran, một chế độ nguy hiểm nhất thế giới, không để họ phát triển các vũ khí nguy hiểm nhất thế giới.
Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố sẽ truy lùng các thủ phạm vụ đánh bom ở Bulgaria và bọn chúng sẽ phải trả một cái giá đắt.
Giới hữu trách Nga cho hay họ đã bắt giữ 4 người bị tình nghi giết hại một giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu và làm một người khác bị thương ở tỉnh Tatarstan. Các nhà điều tra ở Moscow nói rằng họ tin là hai giáo sĩ này bị nhắm mục tiêu vì đã cổ vũ cho việc hành đạo Hồi giáo ôn hòa và chống lại việc tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan tới Tatarstan từ khu vực Caucasus, nhiều bất ổn ở miền Nam Nga. Một học giả tôn giáo hàng đầu ở Tatarstan đã bị thương trong vụ đánh bom xe và phụ tá của ông đã bị bắn chết bên ngoài tư gia hôm thứ Năm trong một vụ việc dường như là vụ tấn công có phối hợp. Tổng thống Vladimir Putin gọi các vụ tấn công là một dấu hiệu nghiêm trọng của tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực.
Trở lại Đông Nam Á, các nhà hoạt động và các nhóm cổ vũ nhân quyền nói rằng 6 tuần sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố tại bang Rakhine ở miền Tây, tình trạng bạo lực đối với các nhóm thiểu số Hồi giáo của Miến Điện vẫn tiếp diễn. Chính phủ cho biết ít nhất 78 người đã thiệt mạng tại khu vực này kể từ cuối tháng 5, khi tình trạng căng thẳng kéo dài giữa các tín đồ Phật giáo Rakhine và người Hồi giáo Rohingya bùng nổ thành tình trạng bạo lực giữa hai cộng đồng. Hội ân xá quốc tế nói rằng tình trạng khẩn cấp áp đặt hôm 10 tháng 6 đã làm suy giảm các cuộc đụng độ phe phái tại một số khu vực. Nhưng ông Benjamin Jawaki, nhà nghiên cứu về Miến Điện của hội, nói với đài VOA rằng các vụ tấn công đối với các tín đồ Hồi giáo Rohingya vẫn gia tăng. Ông Jawaki nói rằng người Rohingya và các tín đồ Hồi giáo khác đã là mục tiêu bị tấn công của không những tín đồ Phật giáo Rakhine mà còn của các lực lượng an ninh nhà nước. Các vụ tấn công bao gồm các vụ cưỡng hiếp phá hoại tài sản và giết người trái phép. Ông cũng nói rằng hàng trăm người Hồi giáo hiện đang bị biệt giam do các vụ bắt giữ tập thể tại các khu vực sinh sống của người Rohingya. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh rằng phần lớn đàn ông và bé trai rõ ràng bị nhắm mục tiêu vì niềm tin tôn giáo của họ.
Vào lúc nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang củng cố quyền lực, một tổ chức nhân quyền có trụ sở Washington cảnh báo rằng mạng lưới rộng lớn của cơ quan an ninh đất nước Cộng sản này đề ra một thách thức lớn đối với bất kỳ một nỗ lực cải cách tiềm năng nào. Phúc trình của Ủy ban Nhân quyền về Bắc Triều Tiên đã phác họa hình thức hoạt động nội bộ của ba cơ quan an ninh chính của nhà nước chuyên quyền là Cục An ninh Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh An ninh Quân đội. Ông Ken Goss, một chuyên gia về đội ngũ lãnh đạo Bắc Triều Tiên và là tác giả của phúc trình này nói, liệu Bắc Triều Tiên có sụp đổ, phát triển hay tiếp tục mò mẫm thì điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tồn tại của guồng máy rộng lớn này. Phúc trình nêu chi tiết về việc quyền lực của các cơ quan này đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc củng cố quyền lực của ông Kim Jong-un và giải thích rằng họ thường dò xét nhau nhằm loại bỏ những người bất đồng chính kiến ra khỏi nội bộ. Họ cũng lệ thuộc vào bộ máy theo dõi thường trực, một mạng lưới gồm những người cung cấp thông tin, và đe dọa trừng phạt ở những trại tù khét tiếng để người dân Bắc Triều Tiên dưới một hình thức mức độ kiểm soát một cách áp bức và rất ít xã hội trong thế kỷ qua phải chịu đựng. Nghiên cứu này được công bố sau loan báo về việc ông Kim Jong-un, người đã trở thành thành viên thứ ba trong gia đình họ Kim lên nắm quyền sau cái chết bất ngờ của thân phụ ông hồi tháng 12, được trao chức danh hàng đầu trong quân đội, là chức danh nguyên soái. 3 ngày trước đó, tư lệnh hàng đầu của quân đội là ông Lee Yong-ho đã bị bãi bỏ chức vụ chính trị và quân sự, khiến nhiều người đồn đoán về một sự tái cơ cấu lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Giám đốc điều hành của Ủy ban Nhân quyền Greg Scalato nói với đài VOA rằng những hành động này có thể là một mưu toan nhằm thâu tóm quyền lực và loại bỏ tầm ảnh hưởng của những người được cho là các đối thủ tiềm năng. Ông Scalato nói rằng về trường hợp của phó nguyên soái Lee Yong-ho có thể là một sự cạnh tranh quyền lực nội bộ, loại bỏ ông ta ra khỏi chính trường và cũng có thể là về một sự tranh giành quyền lực giữa quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên. Nhưng ông Scalato cho rằng những hành động này có phần chắc không liên quan đến nỗ lực đem lại những cải cách cho đất nước bí ẩn này và nói rằng ông Kim Con đã được chọn bởi cha ông là ông Kim Jong-il, đặc biệt là bởi vì ông có phần chắc nhất sẽ theo chân thân phụ mình. Ông Scalato nói tiếp rằng ông Kim Jong-un là con trai út trong số 3 người con của ông Kim Jong-il. Ông ta không được chọn bởi ông ta có phần chắc là một nhà cải cách. Việc thanh lọc một nhân vật cứng rắn không đồng nghĩa với việc những nhà cải cách sẽ lên thay thế.
Tin Nam Á, con trai của Thủ tướng Pakistan bị lật đổ đã được bầu vào Quốc hội. Ông Abdul Qadir Jilani thuộc Đảng Nhân dân Pakistan đã thắng trong cuộc bầu cử bổ túc ngày hôm qua, đánh bại đối thủ về ngay sau ông trên 4.000 phiếu. Ông được bầu chọn để lấp ghế trống bỏ lại từ tháng trước khi tòa án tối cao ra phán quyết rằng cha ông, cựu thủ tướng Yusuf Rajan Jilani, không có đủ tư cách để nắm quyền vì ông đã từ chối mở các vụ điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari. Tuần trước, tòa án tối cao đã chỉ thị cho thủ tướng mới của nước này mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với ông Zardari.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho phép các quân nhân tại ngũ được mặc quân phục trong cuộc tuần hành tại một lễ hội của người đồng tính ở San Diego, bang California. Hôm qua, ngũ giác đài đã ra một thông tư nói rằng họ cho phép quân nhân của quân đội, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến được công khai tham gia vào sự kiện ngày thứ Bảy này bởi sự chú ý của truyền thông cả nước. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, nói về một tổ chức thiện nguyện có mục đích khuyến khích tuổi trẻ Việt Nam phục vụ cộng đồng và duy trì truyền thống văn hóa người Việt ở hải ngoại. Trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi, từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Hey.
or if you have access to the internet, send us an email to encounter@voanews.com. Once again, encounter@voanews.com. We look forward to hearing from you.